nhận biết và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Suy niệm Tin Mừng Luca chương 17 câu 11 tới 19, trích đọc vào Chúa Nhật thứ 28 thường niên. Thỉnh thoảng lại có một vài vụ sập hầm mỏ xảy ra đây đó, khiến nhiều người thợ đang làm việc bị chôn sống dưới những tầng đất sâu. Khi các lối đi xuống hầm mỏ bị tắc nghẽn hoàn toàn do các tầng đất sụp đổ, những người thợ mỏ như bị chôn vùi dưới huyệt sâu. Bóng tối dày đặc bao phủ tứ bề, thật khủng khiếp. Không có khí trời trong lành để thở, không có lương thực để ăn, không còn nước uống. Họ nằm đó chờ đợi thần chết từ từ tiến đến kết liễu cuộc đời. Trong hoàn cảnh đó, họ mới nhận ra rằng có được không khí trong lành để thở, có thêm vài lít nước để uống, có bát cơm để ăn, có được chút ánh sáng mặt trời để sưởi ấm và chiếu sáng là những hồng phúc vô cùng lớn lao. Và họ sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì đang có để được những thứ này. Được một chút không khí trong lành, được uống vài ngụm nước, được bát cơm trắng, được ánh sáng mặt trời chiếu soi và sưởi ấm là những nhu cầu tối cần mà những người lâm nạn khao khát đến điên cuồng, nhưng không dễ gì có được. Tuy nhiên, những ân huệ đó đang ở trong tầm tay chúng ta cách dồi dào và dư dật. Thiên Chúa cho chúng ta có thừa những gì mà những người lâm nạn trên đây đang ước mơ, khao khát. Thế mà, nhiều người không nhận ra đó là những ân huệ vô cùng cao quý, mà chỉ xem như chuyện thường tình. Nước, không khí, ánh sáng mặt trời chỉ là một vài trong vô vàn ân huệ Thiên Chúa rộng ban cho mọi người. Đếm sao cho xiết những ân huệ Chúa ban. Vậy mà số người nhận ra ân huệ Chúa ban và tỏ lòng tri ân Thiên Chúa thì rất khan hiếm. Khi Chúa Giêsu đi qua biên giới Samaria thì gặp 10 người phong cùi. Họ là những người mang số phận bi đát vì mắc bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Họ bị xã hội Do Thái thời bấy giờ xua ra khỏi gia đình làng mạc. Họ bị cách ly với tất cả mọi người. Những con người bất hạnh này tụ tập với nhau, sống trong các hang hốc ngoài đồi núi, áo quần tả tơi, đầu tóc bù xù, thân thể bốc mùi hôi hám. Họ bị luật buộc phải để đầu trần, đi đâu phải lấy tay che miệng và hô lên báo hiệu cho người qua lại biết mà lánh xa. Vì thế, họ không được phép lại gần Chúa Giêsu để xin Ngài cứu chữa. Họ đứng đằng xa kêu lên: "Lạy Thầy Giêsu, xin vũ lòng thương chúng tôi." Luca chương 17 câu 12. Theo luật quy định, nếu người nào mắc bệnh phong mà có cơ duyên lành bệnh thì phải đến trình diện với các tư tế để được kiểm tra. Nếu thực sự được lành bệnh thì họ mới được cho hòa nhập với cộng đồng. Chúa Giêsu bảo 10 người phong đến trình diện với các tư tế là vì lý do đó. Họ đã đi trình diện, đã được chứng nhận là khỏi bệnh. Nhưng chỉ có một người xứ Samari, người được xem là quân lạc đạo, biết quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa và cảm tạ Chúa Giêsu. Còn chính người kia thì không. Chưa được ơn thì van vái khẩn cầu thật tha thiết. Được ơn rồi thì nín lặng chẳng biết cảm ơn. Luca chương 17 câu 11 tới 19. Trong giao tế hàng ngày, người đời vẫn biết đền ơn đáp nghĩa. Hôm nay anh mời tôi bữa cơm, mai đây thế nào tôi cũng tìm cách mời lại. Nay anh viếng thăm tôi, mai đây tôi sẽ tìm dịp đáp lễ. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Bánh ít đi, bánh quy lại. Trong giao tế đời thường, người đời luôn biết xử đẹp với nhau. Vậy mà, trong tương quan với Chúa, Chúa ban cho chúng ta vô vàn phúc lộc. Chúng ta đã làm gì để đáp lại ân lộc Chúa chưa? Trong xã hội văn minh, người ta luôn nói tiếng cảm ơn mỗi khi được người khác làm ơn cho mình, dù chỉ là những trợ giúp thật nhỏ bé. Hai tiếng cảm ơn làm ấm lòng người nghe và làm tăng thêm giá trị của người nói. Người biết nói tiếng cảm ơn khi được người khác làm ơn cho mình, cả trong những điều nhỏ nhặt, được đánh giá là người văn hóa, văn minh. Khi chúng ta trợ giúp ai đó vài ba lần liên tiếp, mà lần nào người nhận cũng quay đi không một lời cảm ơn, thì chắc chắn chúng ta không muốn tiếp tục trợ giúp người đó nữa. Vì người vô ơn như thế thì không đáng được trợ giúp. Vậy thì khi chúng ta nhận được vô vàn ơn phúc Thiên Chúa ban cho trong từng phút giây mỗi ngày mà không biết tạ ơn Thiên Chúa, thì chúng ta cũng chẳng xứng đáng để được Ngài ban ơn thêm. Hình thức tạ ơn đẹp lòng Chúa hơn hết, xứng hợp với hồng ân bao la của Thiên Chúa hơn hết, là dâng thánh lễ để tạ ơn Ngài. Vậy thì chúng ta hãy siêng năng tham dự thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa vì vô vàn hồng ân Chúa thông ban.